Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định lại việc Washington và Hà Nội cùng chia sẻ tầm nhìn chung về khu vực và cho biết nền kinh tế của hai nước gắn kết hơn bao giờ hết khi điểm lại những thành tựu trong quan hệ Mỹ-Việt trong năm qua. Trong một video được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố hôm 29 tháng 12, ông Knapper, người tiếp quản chức đại sứ Mỹ từ ông Daniel Crittenbrink vào tháng 1 năm ngoái, gọi năm 2023 là một năm tuyệt vời cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, từ cựu thù thành đối tác chiến lược toàn diện. Ông Knapper nhắc tới chuyến thăm mà ông gọi là lịch sử của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9 như là sự kiện quan trọng nhất trong bang giao giữa hai nước trong năm qua. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nâng quan hệ Mỹ-Việt lên tầm đối tác cao nhất. Việc Việt Nam nâng cấp hai bậc đưa Mỹ lên làm đối tác ngang hàng với Trung Quốc trong hệ thống quan hệ ngoại giao của mình là chưa từng có tiền lệ. Tuyên bố chung được đưa ra hôm 10 tháng 9 nói rằng việc nâng cấp quan hệ mở ra một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Việc nâng cấp quan hệ diễn ra trong bối cảnh Washington tìm cách gắn kết hơn với khu vực trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và mở rộng mạng lưới chuỗi cung ứng friendshoring từ các nước bạn bè và đối tác thân thiện của Mỹ. Đại sứ Knapper nói trong video:
Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn nữa về công nghệ mới nổi. Chúng ta đang cùng nhau xây dựng các điều kiện cho các ngành công nghệ cao như công nghiệp bán dẫn, khởi sắc.
Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, theo tuyên bố chung. Theo cam kết này, hai nước cũng đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, coi đây là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Biden và ông Trọng, theo tuyên bố chung, ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, cũng như phối hợp để nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Đại sứ Knapper cũng đề cập đến các dự án đầu tư lớn của hai nước, trong đó có Amkor Technology ở Việt Nam và VinFast tại Hoa Kỳ.
Hai nền kinh tế của chúng ta cho nên gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Amkor Technology đã khai trương cơ sở lắp ráp, kiểm thử và đóng gói chip máy tính 1,6 tỷ đô la Mỹ. VinFast đã ký thỏa thuận xây dựng cơ sở sản xuất xe điện trị giá 4,5 tỷ đô la Mỹ ở Bắc Carolina.
Ông Knapper cho rằng đây chỉ là hai ví dụ cho thấy tầm quan trọng của thương mại song phương đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại sứ Mỹ còn cho biết rằng Hoa Kỳ và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nhắc lại những gì được các lãnh đạo Mỹ nói với các lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc gặp trước đây. Trong năm nay, Việt Nam đã đón các sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ và tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng như hợp tác trong các sáng kiến ứng phó nhân đạo như chương trình đối tác Thái Bình Dương, theo Đại sứ Knapper. Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ khi Tổng thống Biden tới Hà Nội nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Đại sứ Knapper cho biết Mỹ đã hỗ trợ trang thiết bị với tổng giá trị 8,9 triệu đô la để tăng cường an ninh hàng hải cho Việt Nam. Một trong những sự kiện của quan hệ Mỹ-Việt diễn ra trong năm 2023 được ông Knapper nhắc tới là cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm giữa hai nước diễn ra ở Washington, D.C. nhằm thảo luận về nhân quyền và quyền lao động, cũng như thực hiện các cam kết được nêu trong tuyên bố chung. Di sản chiến tranh là một trong những điều khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mất một thời gian dài mới được bình thường hóa, và theo Đại sứ Knapper, Hoa Kỳ cam kết giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh.
Hoa Kỳ và Việt Nam đã cập nhật thỏa thuận hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức tổng gốc lên 300 triệu đô la Mỹ năm 2023.
Theo ông Knapper, Việt Nam tiếp tục là một trong số những nước có lượng sinh viên du học ở Mỹ đông nhất, với khoảng 30.000 du học sinh. Một tòa án quân sự ở Việt Nam hôm 29 tháng 12 tuyên phạt chủ tịch công ty Việt Á Phan Quốc Việt 25 năm tù giam, mức án cao nhất cho các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án đầu tiên của đại án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, vốn gây rúng động cả hệ thống y tế Việt Nam. Công ty tư nhân Việt Á do ông Việt đứng đầu bị cáo buộc đã hối lộ hơn 106 tỷ đồng để mua chuộc nhiều quan chức và thổi giá các bộ xét nghiệm khi bán cho các cơ quan nhà nước và các cơ sở y tế công lập trong lúc đại dịch COVID lên đến đỉnh điểm ở Việt Nam. Việc này được cho là đã gây hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 402 tỷ đồng. Vụ án được cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố vào tháng 12 năm 2021. Ông Việt nằm trong số 60 người bị bắt giam khởi tố trong vụ án được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh là những người có chức vụ cao nhất trong vụ đại án này bị khởi tố. Sau 3 ngày xét xử, Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội hôm 29 tháng 12 tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến Học viện Quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Công ty Việt Á cùng các đơn vị liên quan theo truyền thông trong nước. Ghi nhận của Vietnam Plus cho biết ông Việt bị tuyên 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với tổng hình phạt là 25 năm tù giam. Người đứng đầu Việt Á bị cáo buộc là đã thông đồng với ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật của Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Hồ Anh Sơn, Thượng tá quân đội làm Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự của Học viện Quân y, dùng kit xét nghiệm của Việt Á cung cấp đưa đi thử nghiệm, nghiệm thu đề tài trái pháp luật theo Tuổi Trẻ. Ông Việt còn bị cho là đã vì vụ lợi cá nhân, muốn bán được nhiều kit thu nhiều lợi nhuận nên để Học viện Quân y nhập kit, lập các văn bản trước, rồi hợp thức hóa sau và sau đó chi tiền hoa hồng cho các bị cáo khác. Ông Hùng bị tuyên 15 năm tù trong khi ông Sơn bị kết án 12 năm cùng với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hội đồng xét xử được Vietnam Plus trích dẫn, ông Hùng đã thông đồng với ông Việt và ông Sơn để đưa công ty cổ phần công nghệ Việt Á vào tham gia đề tài với vai trò là cơ quan phối hợp, sản xuất 20.000 kit xét nghiệm thử nghiệm, sau đó để công ty này được cấp phép sản xuất thương mại trái pháp luật sản phẩm này. Ông Hùng bị cáo buộc nhận 350.000 đô la từ ông Việt trong vụ thông đồng này. Còn ông Sơn, theo hội đồng xét xử được Tuổi Trẻ trích dẫn, vị thượng tá quân đội này thông đồng với ông Hùng và ông Việt sử dụng kit của Việt Á để cung cấp đưa đi thử nghiệm đề tài trái pháp luật. Ông Sơn là người được Học viện Quân y phân công nghiên cứu đề tài làm kit xét nghiệm với khoản kinh phí khoảng 18 tỷ đồng, nhưng thay vào đó đã dùng kit test của Việt Á để đưa đi thử nghiệm. Tại phiên tòa, ông Sơn nhận sai phạm và xin lỗi cũng như xin không bị phát mại căn hộ chung cư đang là chỗ dung thân duy nhất của gia đình, theo Tuổi Trẻ. Ông Hùng cũng thừa nhận sai phạm và rất ăn năn hối cải, nhưng cho rằng mục đích của ông vì trách nhiệm với đất nước khi muốn có kit test sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch trong quá trình phê duyệt, triển khai đề tài cấp quốc gia nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID. Nói lời sau cùng tại phiên tòa hôm 28 tháng 12, ông Việt được Vietnamnet trích lời thừa nhận sai phạm, nhưng mong hội đồng xét xử xem xét công trạng, bối cảnh phạm tội khi vì lợi ích chung của đất nước để cho hình phạt nhẹ nhất. Các bị cáo còn lại trong vụ xét xử hôm 29 tháng 12 nhận các mức án từ 4 đến 7 năm tù. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm ngoái nói trước nghị trường rằng đại án Việt Á là một quả bom gây rúng động cả hệ thống y tế trong nước trong bối cảnh việc chống tham nhũng gây ra tâm lý, sợ thanh tra kiểm tra, không dám làm, không dám mua và thái độ cứ nhìn vào đâu là thấy tiêu cực ở đó, theo Vietnamnet. Vụ Việt Á cũng làm nổi lên hiện tượng sân sau của ngành y tế Việt Nam, trong đó một loạt cán bộ ở các trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành bị bắt giam và khởi tố vì gian lận trong việc mua bán thiết bị y tế. Cơ quan điều tra của Bộ Công an vào tháng 10 đã quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với một bộ trưởng và nhiều thứ trưởng vì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng họ không hưởng lợi trong vụ án, vốn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân ở Việt Nam. Việc xét xử đại án Việt Á sẽ tiếp tục vào đầu tháng 1 năm sau khi 38 bị cáo, trong đó có ông Việt cùng hai bộ trưởng Long và Ngọc Anh, sẽ bị đưa ra trước vành móng ngựa. Trong vụ án tiếp theo của đại án này, ông Việt sẽ bị xử với hai cáo buộc gồm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Y tế bị đưa ra xét xử tội nhận hối lộ, còn cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bị xử với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Việt Nam kết thúc năm 2023 với mức tăng trưởng kinh tế cả năm là 5,05%. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố hôm 29 tháng 12, không đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% mà Quốc hội đề ra. Nếu không tính 2 năm dịch COVID 2020 và 2021, thì tốc độ tăng trưởng 5,05% của Việt Nam là thấp nhất trong vòng 24 năm qua, thấp hơn cả trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và giai đoạn 2012-2013, khi Việt Nam thắt chặt chính sách tài khóa do lạm phát tăng cao. Quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện đã đạt 430 tỷ đô la Mỹ, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Nếu so với cách nay 20 năm, thì quy mô kinh tế Việt Nam hiện đã tăng hơn gấp 10 lần. GDP của Việt Nam vào năm 2003 là 39,55 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người đạt 4.284 đô la, tăng 160 đô la so với năm ngoái, cũng theo số liệu của cơ quan thống kê được báo chí trong nước dẫn lại. Tuy nhiên, điểm sáng là Việt Nam đã kiểm soát lạm phát thành công với mức chỉ số giá tiêu dùng, tức CPI, trong cả năm được công bố là 3,25%, thấp hơn mục tiêu quốc hội đề ra là 4,5%. Tại hội nghị tổng kết ngành tài chính vào chiều ngày 27 tháng 12, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được trang mạng VnExpress dẫn lời nói rằng kinh tế Việt Nam chịu tác động chưa từng có từ bên ngoài và những vấn đề nội tại. Nền kinh tế Việt Nam vốn thiên về xuất khẩu với thị trường chính là Mỹ và khối EU. Nhu cầu các nước này sụt giảm khiến xuất nhập khẩu của Việt Nam giảm 6,6% so với năm ngoái, đạt 693 tỷ đô la. Nhiều doanh nghiệp không còn đơn hàng phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công nhân bị mất việc, đời sống hết sức khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp, sức mua giảm, hoạt động kinh doanh buôn bán ế ẩm, thị trường bất động sản gần như đóng băng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua ở mức 3,62%, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, được VnExpress dẫn lời nhấn mạnh kết quả tăng trưởng này của Việt Nam là tốt hơn nhiều nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều khó khăn. Chúng ta có thể thấy nỗ lực của Việt Nam qua việc tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, bà Hương được dẫn lời nói.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới công bố bản cập nhật kinh tế vĩ mô mới nhất của Việt Nam, cho đó nói rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn. Trong tình hình đó, theo tổ chức tài chính này, các cơ quan chức năng có thể xem xét gia hạn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh tế 2022-2023 sang năm tới để cho phép các khoản đầu tư theo kế hoạch được thực hiện đầy đủ hỗ trợ tổng cầu. World Bank cho rằng, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, những điểm yếu của khu vực tài chính đòi hỏi phải tiếp tục cảnh giác. Đồng thời, theo tổ chức tài chính này, Việt Nam phải nỗ lực khôi phục niềm tin và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản sẽ là chìa khóa hỗ trợ ổn định kinh tế trong ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người theo dõi tình hình Việt Nam, cho VOA tiếng Việt biết.
Nền kinh tế Việt Nam trong năm nay, tức là năm 2023, là gặp rất nhiều khó khăn. Xuất khẩu giảm sút, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, các cửa hàng đóng cửa. Người dân thì gặp khó khăn. Tuy rằng nền kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức không phải là quá kém.
Theo World Bank, thu ngân sách chính phủ 11 tháng đầu năm 2023 giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022 do các hoạt động kinh tế chững lại, trong khi chi tiêu công lũy kế 11 tháng đã tăng 10,6%, phản ánh nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chậm lại. Trong năm 2024, ông A cho biết rằng ông hy vọng đời sống của người dân ở Việt Nam sẽ được cải thiện thêm, nhưng ông cũng nói thêm rằng điều đó khá là mong manh vì bản thân cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam này nó sinh ra sự mong manh đó, ông nói.
Nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc vào nước ngoài, vào loại nhất thế giới. Cái đó có thể đo bằng cái lượng xuất khẩu trên GDP. Lên đến 170-180% của GDP xuất nhập khẩu đấy. Một mặt cái con số đấy nó cho thấy là rất là tốt, Việt Nam hội nhập rất là sâu vào nền kinh tế thế giới. Nhưng mà hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới mà ở trong nội địa của mình nó không thực sự phát triển thì ở thế giới mà người ta hơi sổ mũi ở đâu đấy là có ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế Việt Nam này.
Theo World Bank, bất chấp sự sụt giảm nhỏ và có thể chỉ mang tính tạm thời trong xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa nói chung trong tháng 11 vẫn ổn định trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài phục hồi tăng lần lượt 6,7% và 5,1%. Tuy nhiên, xuất khẩu và nhập khẩu lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2023 vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2022, giảm lần lượt 5,9% và 10,7%. Tổ chức tài chính cho biết, Ông A lấy ví dụ về tác động ngoài tầm kiểm soát đối với Việt Nam như cuộc xung đột ở dải Gaza cũng như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, đồng thời nói thêm về việc nền kinh tế Việt Nam dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài. Ông nói thêm.
Khu vực đấy rất là quan trọng, rất là tốt, họ đầu tư ở nước ngoài rất là tốt. Nhưng mà như vậy là nếu mà chính phủ mà không lưu ý đến cái chuyện là phát triển các cái doanh nghiệp Việt Nam thật sự, thì đến một lúc nào đấy họ thấy không thích nữa, thì lúc đấy sẽ xảy ra những khủng hoảng gọi là khủng khiếp về mặt kinh tế ở Việt Nam.
Theo World Bank, cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lũy kế trong 11 tháng năm 2023 tiếp tục tăng, đạt 28,8 tỷ đô la, cao hơn 14,8% so với cùng kỳ năm 2022, bất chấp những bất ổn toàn cầu, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tổ chức tài chính này cho biết con số này vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức trước COVID, tức năm 2019. Bất động sản chỉ chiếm 3,5% vốn đăng ký trong 11 tháng đầu năm 2023 so với 16,7% cùng kỳ năm 2022, phản ánh tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản trong nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong tháng này giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay xuống còn 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8%. Trong báo cáo về triển vọng phát triển châu Á, ADB dự báo rằng tăng trưởng trong năm 2024 của Việt Nam duy trì ở mức 6%. Rủi ro đối với triển vọng bao gồm lãi suất tăng cao liên tục ở Hoa Kỳ và các nền kinh tế tiên tiến khác có thể góp phần gây bất ổn tài chính ở các nền kinh tế dễ bị tổn thương trong khu vực, đặc biệt là những nước có nợ cao, ADB viết trong thông cáo. Sự gián đoạn nguồn cung tiềm ẩn do hiện tượng thời tiết El Nino hoặc việc Nga xâm chiếm Ukraine cũng có thể khơi dậy lạm phát, đặc biệt là liên quan đến việc thực hiện.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.